Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 23 tháng 8, thứ ba trong tuần 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 23, câu 23 đến 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả. Các ngươi nộp thuế thập phân để bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và các người Pha-ri-sêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy cần thủ lề luật của Chúa, nhưng không chỉ dừng lại ở tuân giữ lề luật, mà còn là thực hiện lòng nhân, mà còn là sống tinh thần bác ái. Lề luật là người quản giáo dẫn chúng ta đến đức tin, và đức tin đưa chúng ta đến đức ái. Chúa Giêsu khiển trách lối sống của các kinh sư, lối sống của những người Pha-ri-sêu, bởi vì họ tuân giữ lề luật theo chữ đen, nhưng không sống tinh thần của lề luật. Họ đặt những gánh nặng lên vai người khác, nhưng chính họ lại không chu toàn các lề luật mà họ đặt ra. Họ thích làm người dẫn đường, nhưng khốn thay kẻ dẫn đường mù quáng. Làm sao để chúng ta không bị Đức Giêsu khiển trách? Làm sao để chúng ta có thể tuân giữ lề luật nhưng vẫn thực thi được đức công bình, vẫn thực thi được lòng nhân, vẫn thực thi được thành tín? Hãy lắng nghe lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Hãy làm điều này, nhưng đừng bỏ điều kia. Hãy tuân giữ những gì luật dạy, nhưng tuân giữ trong tâm tình con thảo, tuân giữ với thái độ mến yêu, tuân giữ với lòng thực tâm, chứ không phải thực hiện một cách máy móc. Nếu những người Pha-ri-sêu bị chửi là mù quáng, bị chửi là giả hình, khi họ chỉ chăm chú đến hình thức mà quên mất những điều quan trọng của lề luật là công lý, là lòng nhân và thành tín, thì mỗi chúng ta nếu không quan tâm đến những điều cốt lõi của lề luật, chúng ta cũng sẽ bị khiển trách như thế. Mỗi chúng ta, những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên những con người vẹn toàn, nhưng không phải chỉ nhờ tuân giữ lề luật, mà còn là nhờ đức tin, nhờ lòng mến. Xin
tin đồ chúng ta không bị lề luật đè bẹp, nhưng lề luật đưa chúng ta tới vùng trời của tự do ân sủng, đưa chúng ta tới khoảng không của tự do đức ái. Để nhờ đó chúng ta kết hợp được với đấng ban bố lề luật và đấng thi thố ơn lành cho mỗi người chúng ta. Xin cho lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay giúp chúng ta biệt phân trong đời sống của mình đâu là những điều chính yếu, đâu là những điều tùy thuộc, để chúng ta biết chu toàn tất cả những gì Chúa muốn, nhưng không chỉ dừng lại ở hình thức, không chỉ chọn những điều tùy thuộc, mà biết đâu là điều quan trọng, đâu là điều Chúa muốn. Xin Chúa chúc lành cho khát vọng nên thánh và những nỗ lực của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy các người Pha-ri-sêu và kinh sư rằng phải làm điều này nhưng không được bỏ điều kia. Xin cho chúng con hiểu được lời giáo huấn của Chúa, đem thực hành trong đời sống, để chúng con tìm được niềm an vui và hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Amen.
Hãy tin tưởng vào Chúa, hãy lo làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và được trong yên lành. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn. Bạn hãy khi tha đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Bạn hãy khi tha đường đời cho Chúa và Chúa xin Chúa người sẽ ra tay.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đau buồn về tình hình tại Nicaragua và kêu gọi đối thoại chân thành. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến tình trạng căng thẳng tại Nicaragua và ngài nói rằng: "Tôi lo âu và đau buồn theo dõi tình hình tại Nicaragua liên quan đến nhân sự và các tổ chức. Tôi muốn bày tỏ xác tín và mong ước của tôi, theo đó, nhờ một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành, vẫn còn có thể tìm ra những căn bản cho cuộc sống chung hòa bình và tôn trọng nhau. Tôi cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ rất thành khiết, soi sáng cho tâm hồn của mọi người ý chí cụ thể. Như chúng tôi đã đưa tin, sau 2 tuần bị quản thúc tại già, sáng ngày 19 tháng 8 vừa qua, các nhân viên công lực của chế độ Tổng thống Daniel Ortega của Nicaragua đã xông vào tòa giám mục Patagampa và bắt Đức Cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận này, cùng với 8 người khác. Cảnh sát còn cho biết, các linh mục và chủng sinh của giáo phận Patagampa cũng bị giam tại nhà tù El Chipote, một nơi khép tiếng vì những cuộc tra tấn những người đối lập với chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega. Đồng thời, trong những ngày Đức Cha Alvarez bị quản thúc rồi bị bắt, 6 đài phát thanh công giáo trong giáo phận Matagalpa của ngài đã bị nhà nước đóng cửa. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giáo mục Hoa Kỳ liên đới với giáo hội công giáo tại Nicaragua. Các giáo mục công giáo tại Mỹ liên đới với giáo hội công giáo tại Nicaragua trước tình hình giáo hội bị sách nhiễu tại đây. Trong thông cáo công bố ngày 19 tháng 8 vừa qua, Đức Cha David Malloy, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Mỹ, nhắc lại rằng, hồi năm 2018, Đức Tổng Giáo mục Timothy Boglio, Tổng Giáo mục Giáo phận Quân đội Mỹ, đến Nicaragua để bày tỏ tình liên đới với các giáo mục tại nước này. Trong bài giảng tại nhà thờ chính tòa Managua, ngài nói rằng, tôi thấy sự dấn thân của các giáo mục tại đây như một dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa. Trong vài tuần qua, các giáo mục Nicaragua một lần nữa đã anh dũng chứng tỏ giá trị của tâm tình đó. Dưới ánh sáng của khủng hoảng gia tăng, Đức ông Juan Antonio Cruz Serrano, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, cạnh Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu mới đây đã nói rằng, Tòa Thánh không thể không bày tỏ quan tâm và kêu gọi các phe hãy tìm ra những con đường cảm thông dựa trên sự tôn trọng và tín nhiệm lẫn nhau, tìm kiếm trên hết công ích và hòa bình. Ngày hôm nay, tôi bày tỏ tình liên đới kiên vững với các anh em chúng tôi trong hàng giám mục Nicaragua, với các linh mục và các thừa sai nước ngoài, trong khi kêu gọi tự do loan báo tin mừng và sống đức tin. Niềm tin của nhân dân Nicaragua trong tình liên đới với các giám mục và linh mục của mình là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Tin Vassava, Ba Lan. Caritas Ba Lan giúp 5,5 triệu người tị nạn Ukraine. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, trong 6 tháng chiến tranh tại Ukraine, đã có 5 triệu 500 ngàn người vượt qua biên giới Ukraine, Ba Lan để đi lánh nạn, trong đó có 2 triệu 600 ngàn người sẽ ở lại Ba Lan cho đến cuối năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 17 tháng 8 vừa qua, bà Dominika Siluska, phát ngôn viên của Caritas Ba Lan, cho biết, các cuộc hành quân tại miền đông và nam Ukraine đưa tới một làn sóng di cư. Tình trạng nhân đạo tại Ukraine trở nên xấu hơn vì thiếu nhà ở, vấn đề năng lượng, vì Ukraine bị Nga ngừng cung cấp năng lượng và khả năng nâng đỡ của chính phủ Ukraine bị giới hạn. Trong số 2 triệu 600 ngàn người Ukraine tị nạn tại Ba Lan, chỉ có một số nhỏ trở về Ukraine dài hạn. Những người này thường là những người ở vùng Tây Ukraine, nơi không có các cuộc xung đột. Phần lớn những người Ukraine tị nạn tại Ba Lan tính ở lại đây lâu dài và tìm công ăn việc làm, nhà ở để con cái họ đi học tại đây và bắt đầu một đời sống mới. Tình trạng này thay đổi việc trợ giúp của Ba Lan. Khác với thời kỳ đầu, việc trợ giúp chỉ có tính cách cấp thiết, đáp ứng các nhu cầu nhất thời.
Nhưng nay phần lớn các hoạt động của Caritas bà làm là giúp đỡ những người Ukraine trong đời sống thường nhật. Bà Chiluska nói, ví dụ Caritas tổ chức trại hè cho các trẻ em Ukraine. Ngoài ra, chúng tôi có một dự án lớn là hỗ trợ tâm lý. Hơn 30 trung tâm Caritas về người di dân và tị nạn cung cấp các dịch vụ nâng đỡ, tổ chức các lớp dạy tiếng Ba Lan giúp tìm việc làm. Sự sẵn sàng giúp đỡ của dân Ba Lan rất lớn. 80% dân chúng dấn thân trong các công tác trợ giúp Ukraine. Thật là điều đáng ngạc nhiên. Bao nhiêu gia đình, giáo xứ, dòng tu, các tổ chức phi chính phủ hoặc xí nghiệp dấn thân trong vấn đề này? Theo Viện Thống kê của Giáo hội Công giáo, tất cả các cộng đồng giáo xứ và dòng tu ở Ba Lan đã giúp gần 50 triệu euro cho người tị nạn Ukraine. Hơn 320.000 người tìm được nơi cư ngụ và hơn 145.000 trẻ em được săn sóc. Hơn 1.000 nhà dòng thuộc các dòng nữ ở Ba Lan và Ukraine tham gia công tác trợ giúp này. Chúng tôi nhận được nhiều phản ứng tốt đẹp của người Ukraine đối với các hoạt động và thái độ của người Ba Lan. Sau cùng, bà Chiluska cho biết Caritas Ba Lan tiếp tục công tác trợ giúp Ukraine láng giềng. Tổng số ngân khoản trợ giúp lên tới hàng triệu euro. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 17 tháng 8 vừa qua tại Đại Thính đường Paulo thứ 6, Đức Thánh Cha đã nói với các tín hữu Ba Lan rằng nhiều người Ukraine đã tìm được tại đất nước của anh chị em một căn nhà hiếu khách. Tin New Delhi, Ấn Độ. Đã có 570 linh mục và nữ tu Ấn Độ chết vì COVID-19. Tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2022, đã có 570 linh mục và nữ tu Ấn Độ chết vì COVID-19, một thiệt hại lớn cho giáo hội công giáo tại nước này. Hãng tin công giáo Á Châu Ukanews truyền đi hôm 19 tháng 8 vừa qua cho biết, trong số các nạn nhân có 304 linh mục và 266 nữ tù. Hãng tin này dựa theo báo cáo của cha Suresh Mathew, dòng Cappuccino, cũng là một ký giả. Cha là trưởng ban biên tập của tuần báo công giáo Indian Currents. Từ tháng 4 năm 2020, cha thu thập các dữ liệu về con số các linh mục và nữ tu tử vong vì coronavirus và nói với giới báo chí rằng đây là một mất mát lớn cho giáo hội công giáo tại Ấn, đang cần những thừa sai tận tụy phục vụ dân chúng tại những vùng sâu vùng xa. Phần lớn các linh mục và nữ tu chết vì COVID-19 là những người ở những vùng hẻo lánh như thế, nơi không có các cơ sở y tế tốt. Nhiều người không phát hiện mình bị bệnh ở giai đoạn khởi đầu hoặc không có các phương thế chữa trị thích hợp, để rồi khi phát hiện thì bệnh đã quá nặng. Cũng có những linh mục tù sĩ có thể di chuyển tới những nơi có các biện pháp trị liệu tốt hơn, nhưng muốn ở lại với dân chúng không có cơ may như thế. Theo các con số do cha Matthew cung cấp, dòng tên bị thiệt hại nhất với 44 linh mục chết vì COVID-19, tiếp đến là dòng Đông Bosco mất 17 linh mục, dòng Ngôi Lời 16 vị. Các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta bị thiệt hại nhiều nhất với 23 chị, tiếp đến là dòng Đức Mẹ Carmelo mất 12 chị. Cha Matthew cũng nói rằng, có thể con số các linh mục và nữ tu tử vong vì COVID nhiều hơn chết trong thời kỳ đại dịch mới bộc phát tại Ấn Độ. Nước này có 44.300.000 người bị lây nhiễm và 567.000 người chết theo trang mạng Our World in Data. Tin Roma. Đức Hồng Y tân cử người Nigeria lo âu cho sự sống còn của Kitô giáo tại đây. Đức Hồng Y tân cử người Nigeria Peter Ebere Obaleke, giám mục giáo phận Ekologia, bày tỏ lo âu cho sự sống còn của Kitô giáo tại nước này. Đức Hồng Y năm nay 59 tuổi và thuộc vào số 20 vị sẽ được Đức Thánh Cha tấn phong Hồng Y chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 8 tới đây tại Vatican. Ngài kể lại với trang mạng Crooks ở Mỹ truyền đi hôm 17 tháng 8 vừa qua rằng, hôm Chủ nhật 29 tháng 5, khi cha trưởng ấn giáo phận gọi điện báo tin, Đức Thánh Cha đã chọn ngài làm Hồng Y. Ngài cũng có cảm tưởng như Thánh Thomas Phong Đồ trong Phúc Âm và cảm thấy không thể tin được. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Peter Ebere nói, những vấn đề nóng của chúng tôi khác với những quan tâm ở Đức và Mỹ. Lo lắng của chúng tôi là sự sống còn của Kitô giáo, đời sống và an ninh của dân chúng, cũng như sự ổn định của miền Tây Phi Châu nếu Nigeria bị khuynh đảo. Trong nhiều năm trời, những nhóm Hồi giáo cực đoan thống trị tại một số miền đất nước. Gần đây, chúng đã tổ chức được một số cuộc tấn công lớn ở thủ đô Abuja của Nigeria. Bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng liên tục gia tăng tại Nigeria, đến độ đi tới một số miền của đất nước hoặc đi một số xa lộ là điều trở nên một sứ vụ tự sát. Tin Ramallah, Palestine. Lính Israel không tôn trọng thánh đường ở Palestine. Sáng sớm thứ Năm, ngày 18 tháng 8 vừa qua, lính Israel đã đột nhập khuôn viên của một nhà thờ Anh giáo ở thành Ramallah của người Palestine, trái với công pháp quốc tế về nhân quyền. Mục sư Fadi Diab, quản đốc thánh đường, cho biết, lúc 3 giờ sáng, toán lính Israel đã phá cổng vào khuôn viên và phá cửa văn phòng tổ chức Anhat chuyên lĩnh vực nhân quyền, thuê nhà của giáo xứ. Tại khu vực này có nhà thờ, nhà xứ, các văn phòng, một phòng sinh hoạt cộng đồng và các căn hộ, trong đó có hai gia đình người Palestine. Sau khi lục soát trong 2 tiếng đồng hồ, toán lính bỏ ra đi, mang theo các giấy tờ và tài liệu tịch thu của văn phòng nhân quyền Palestine. Mục sư Diab kêu gọi chính phủ Israel hãy lên tiếng về vụ này. Giáo hội Anh giáo địa phương đã lên án điều này là vi phạm công pháp quốc tế và các quyền con người. Thánh đường phải được tôn trọng và không thể bị lục soát. Lẽ ra chính quyền Israel phải xin chúng tôi mở cửa thay vì đặt toàn thể cộng đoàn, kể cả trẻ em sinh sống tại đây ở trong sự lo âu sợ hãi. Mục sư chánh xứ cũng cho biết, ngoài những thiệt hại vật chất trong vụ này còn có những thiệt hại tâm lý. Qua hành động vừa nói, Israel muốn gửi một số điệp cho người Palestine rằng không có nơi nào an toàn ở ngoài đường cũng như trong các thánh đường. Theo báo chí địa phương, sáng ngày 18 tháng 8 vừa qua, các văn phòng của tổ chức Palestine về nhân quyền cũng đã bị lục soát. Trước đó, Israel đã xếp tổ chức này vào số các tổ chức khủng bố, trong đó có tổ chức Anhat. Ramallah có 27.000 dân cư thuộc miền Tây Jordan, là một thành phố của người Palestine, cách Jerusalem 22 cây số. Tại đây cũng có trụ sở của chính quyền Palestine.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, câu 1, câu 7 đến câu 14. Khi ấy, nhằm một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi. Và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này. Bây giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên. Bây giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Rồi người lại nói với kẻ đã mời người rằng: khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù. Ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ, và ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là một câu chuyện dụ ngôn. Ở đây câu chuyện tương tự như giáo huấn của các bậc hiền triết thuở xưa. Đức Giêsu mở đầu bằng một bài học về phép xã giao, nhưng rồi người kết thúc bằng một bài học về luân lý, về đức khiêm nhường. Điều này tương phản với những bận tâm về tôn ti trật tự của giới lãnh đạo Do Thái giáo. Dĩ nhiên, những người này rất kỹ lưỡng, tỉ mỉ, chi tiết tuân thủ luật Mô-xê. Họ để ý xem Đức Giêsu có tuân thủ những quy định ấy không. Đức Giêsu thì lại để ý đến chuyện khác, và đây chính là cơ hội để Đức Giêsu giáo huấn cho họ về đức khiêm nhường, về cách ứng xử cho phù hợp với đạo lý làm người. Chủ đề bữa tiệc hay tiệc cưới vẫn thường được Đức Giêsu dùng để triển khai nhiều giáo huấn. Trong bất cứ bữa tiệc nào, chỉ có người chủ tiệc mới biết rõ khách mời là ai, và chính họ mới biết phải sắp xếp vị trí nào cho phù hợp. Vì vậy, người thiếu khôn ngoan tự đi tìm chỗ cho mình, và chủ nhà phải đến nói khó với họ nhường chỗ cho người khác. Khi đó, họ sẽ bị bẽ mặt, vì mọi người đều có thể trông thấy. Trái lại, người tế nhị và khôn ngoan sẽ làm ngược lại, hoặc đợi chủ nhà xếp chỗ cho mình. Đối với những người Pharisêu, vì luôn cho rằng mình là người quan trọng, đã tuân giữ luật lệ chu đáo, nên phải được trân trọng hơn, và họ luôn tự tìm cho mình những chỗ nổi bật. Đó cũng là lý do dẫn đến việc tranh giành chỗ quan trọng nhất trong các bữa tiệc. Từ những chuyện ăn uống hàng ngày, Đức Giêsu hướng người ta đến bữa tiệc thiên quốc. Cũng vậy, từ câu chuyện dụ ngôn về khách dự tiệc, Đức Giêsu muốn chúng ta có thái độ xứng hợp trước mặt Thiên Chúa. Người không chỉ nhắm đến một bài học nhân bản về cách ứng xử, nhưng người muốn nói với họ về sự khiêm nhường, về thái độ của mỗi người trước anh chị em đồng loại. Không ai có quyền cho mình hơn người khác. Trước mặt Thiên Chúa, quy tắc hành xử ở trần gian có thể bị đảo lộn. Những gì chỉ mang tính hình thức bề ngoài phải được thanh tẩy. Trước mặt Thiên Chúa, người trước nhất có thể sẽ xuống sau hết, còn người sau hết sẽ lên trước nhất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta biết rằng bất cứ điều gì cũng đều có giá trị riêng của nó. Địa vị trong xã hội cũng hình thành do các bậc thang giá trị khác nhau. Trước hết, địa vị có thể do chính đương sự tạo nên. Loại địa vị này có giá trị thấp nhất, vì thường là do chủ quan và không được người khác nhìn nhận. Những người Pharisêu đã chọn cho mình loại địa vị này, và trong thời đại nào cũng có những người a-dua, đua đòi, tìm kiếm những loại như thế. Loại địa vị thứ hai do người khác nhìn nhận. Loại địa vị này có thể đạt được do khả năng hoặc do công trạng của chính đương sự, nên người khác nhìn nhận và biểu dương nó. Loại địa vị này có giá trị cao hơn. Trong xã hội chúng ta thường thấy loại địa vị hay loại giá trị này, nó mang đến cho chủ nhân quyền lợi và quyền hạn trong chừng mực nào đó, và người khác thì không có được. Tuy nhiên, trước mặt Thiên Chúa thì chỉ có một loại địa vị, dù con mắt thể lý hoặc lý trí tự nhiên không ai nhận ra hay nhìn thấy, thì nó vẫn có đó, vững vàng và bền bỉ qua thời gian. Loại địa vị này chính là chỗ danh dự trong nước Thiên Chúa. Đức Giêsu đã có lần nói rằng, Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất trong số những người được sinh ra, nhưng lại là kẻ nhỏ bé nhất trong nước Thiên Chúa. Loại địa vị này, các thánh đã đạt được nó bằng lối sống âm thầm, khiêm nhu, nghèo khó. Dù người đời không nhận ra, dù thế gian không coi trọng, nhưng các ngài vẫn kiên cường vững bước, mục đích là miễn sao đẹp lòng Thiên Chúa. Đó chính là loại chỗ nhất mà Đức Giêsu muốn nói với chúng ta qua câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay. Lịch sử cứu độ được diễn ra qua lịch sử của dân Do Thái. Càng về sau chúng ta càng thấy rõ việc Thiên Chúa luôn bênh vực những người nghèo, bé nhỏ và khiêm tốn. Những người này được gom chung vào một nhóm gọi là những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa. Những người này thường không bao giờ có mặt trong các buổi tiệc tùng thiết đãi long trọng. Người ta thường chỉ mời những ai có liên hệ và những ai có thể đáp lễ. Tuy nhiên đó không phải là thái độ của Đức Giê-xu, vì người nói, hãy mở rộng bàn tiệc cho tất cả mọi người, cho cả những ai không có khả năng đáp lễ. Bởi vì Thiên Chúa luôn nhìn đến thân phận nghèo hèn, nhỏ bé, bị loại trừ của họ. Là những người thường xuyên tham dự bữa tiệc của Chúa trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, bữa tiệc của những người anh em trong đại gia đình Thiên Chúa, chúng ta không thể chấp nhận thái độ giành giật ngôi thứ theo kiểu xã hội người đời. Trái lại, nếu có tranh giành, thì hãy giành lấy vai trò phục vụ và phục vụ vô vị lợi tất cả mọi người, từ những người nghèo hèn bé nhỏ nhất. Vì chính họ mới là những người trước tiên cần chúng ta phục vụ. Suy niệm bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, mỗi chúng ta hãy tự vấn lòng mình. Liệu tôi có phải là loại người háo danh, ham hố chức quyền địa vị không? Có bao giờ tôi chân thành dấn thân phục vụ anh em trong đơn sơ khiêm tốn? Hay tôi luôn tìm kiếm lời tán dương khen thưởng khi làm việc này việc nọ? Và muốn cho cả thế giới biết đến việc mình làm. Ngày xưa, con người đã bị loại khỏi vườn địa đàng vì thái độ ghen ăn tức ở, nghe lời của tên cám dỗ, tìm kiếm danh dự cho chính mình. Thói kiêu căng tự mãn, thái độ khinh người sẽ giam hãm người ta trong những tháp ngà cá nhân, trong những giới hạn riêng của bản thân họ. Hơn nữa, nó còn vùi dập người ta xuống vực thẳm của khổ đau. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta noi gương bắt chước người, bước đi trên con đường của khiêm tốn vị tha, để nhìn nhận sự yếu hèn và hạn chế của bản thân, đồng thời nhận ra sự vĩ đại mênh mông của lòng thương xót Chúa, luôn tràn ngập tâm hồn những ai đơn sơ, khiêm hạ và chân thành. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Do Duy An phụ trách. Tiến qua cửa hẹp bằng việc phục vụ Chúa và tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chúa Nhật, ngày 21 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha trình bày suy niệm về bài tin mừng theo Thánh Luca đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm C. Trong đó, Chúa Giê-xu trả lời thắc mắc, phải chăng chỉ một số ít người được cứu rỗi? Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Nel brano del Vangelo di Luca della liturgia di questa domenica, un tale domanda a Gesù, sono pochi quelli che si salvano? Il Signore risponde, sforzatevi di entrare per la porta stretta.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng của phụng vụ hôm nay, có người kia hỏi Chúa Giê-xu, chỉ có một số ít người được cứu thoát hay sao? Và Chúa trả lời, các con hãy cố gắng đi qua cửa hẹp. Cửa hẹp là một hình ảnh có thể làm cho chúng ta kinh hãi như thể ơn cứu độ chỉ được dành cho một số ít người được chọn hoặc cho những người chọn lành. Nhưng điều này trái ngược với điều Chúa Giê-xu đã dạy trong nhiều dịp. Và thực vậy, trước đó một chút, Chúa quả quyết, họ sẽ đến từ Đông và Tây Phương, từ Bắc và Nam, và sẽ ngồi vào bàn tiệc trong nước Chúa. Vì thế, đó là cửa hẹp nhưng mở ra cho tất cả mọi người.
để hiểu rõ hơn, cần tự hỏi xem cửa hẹp này là gì. Chúa Giê-xu rút từ hình ảnh đời sống thời đó và có lẽ nói về sự kiện khi tối đến, các cửa của thành phố bị đóng lại và chỉ còn một cửa mở, cửa nhỏ và hẹp nhất. Để trở về nhà, chỉ có thể đi qua cửa đó. Vì thế, chúng ta hãy nghĩ đến điều Chúa Giê-xu nói, Thầy là cửa, nếu ai vào qua Thầy thì sẽ được cứu thoát. Người muốn nói với chúng ta rằng, để đi vào trong cuộc sống của Thiên Chúa, trong ơn cứu độ, thì cần đi qua Chúa, đón nhận Chúa và lời người. Giống như để vào trong một thành, thì cần làm sao để có thể đi qua cửa hẹp duy nhất còn mở. Vì thế, đời sống của tín hữu Kitô là một cuộc sống theo mẫu mực Chúa Kitô, dựa trên và mô phỏng theo Chúa. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-xu và tin mừng của người chính là mực thước, chứ không phải là khuôn mẫu mà chúng ta nghĩ, trái lại, phải như điều Chúa dạy chúng ta. Và vì thế, đó là một cửa hẹp, không phải vì chỉ dành cho một số ít, nhưng vì thuộc về Chúa Giê-xu có nghĩa là đi theo Chúa, dấn thân sống trong tình thương, trong việc phục vụ và hiến thân như Chúa đã làm, là tiến qua cửa hẹp của thập giá. Bước vào trong dự phóng cuộc sống mà Thiên Chúa đề nghị với chúng ta, do phải thu hẹp không gian của ích kỷ, giảm bớt sự tự mãn tự phụ, hạ thấp sự kiêu căng cao ngạo, vượt thắng sự lười biếng để tiến qua rủi ro của tình yêu, cả khi điều này bao gồm thập giá. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, cụ thể, chúng ta hãy nghĩ đến những cử chỉ tình thương thường nhật mà chúng ta vất vả thi hành. Nghĩ tới các cha mẹ tận tụy lo cho con cái, hy sinh từ bỏ thời gian cho bản thân. Nghĩ tới những người săn sóc người khác và không phải chỉ lo cho tư lợi. Nghĩ đến những người xả thân phục vụ những người cao niên, những người nghèo nhất và yếu thế nhất. Đến những người dấn thân làm việc, chịu đựng những cơ cực và nhiều khi cả những hiểu lầm. Nghĩ đến những người đau khổ vì đức tin nhưng tiếp tục cầu nguyện và yêu thương. Nghĩ đến những người thay vì sống theo bản năng thì lấy thiện báo ác, tìm ra sức mạnh để tha thứ và can đảm bắt đầu lại. Đó chỉ là vài thí dụ về những người không chọn lựa cửa rộng thoải mái cho mình, nhưng chọn cửa hẹp của Chúa Giê-xu, một đời sống xả thân vì yêu thương. Chúa nói, hôm nay những người ấy sẽ được Chúa Cha nhìn nhận nhiều hơn những người tưởng mình đã được cứu thoát, và trong thực tế, họ là những người thực thi bất cập. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, chúng ta muốn chọn đứng về phía nào? Phải chăng chúng ta thích con đường dễ dàng, chỉ nghĩ đến mình hay là chọn cửa hẹp của tin mừng, gây khủng hoảng cho những ích kỷ của chúng ta, nhưng làm cho chúng ta có thể đón nhận sự sống thực đến từ Thiên Chúa? Chúng ta đứng về phía nào?
La Madonna che ha seguito Gesù fino alla croce ci aiuti a misurare la nostra vita su di Lui per entrare nella vita piena ed eterna.
Tin Đức Mẹ, người đã theo Chúa Giêsu đến tận thập giá, giúp chúng ta đo lường cuộc sống chúng ta theo Chúa để bước vào đời sống sung mãn và đời đời. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentri.
Udini et dicamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducam. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Regem aeterna Donei Domine.
Et lux perpetua luce a Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng căng thẳng tại Nicaragua và nói rằng:
Fratelli e sorelle, seguo da vicino con preoccupazione e dolore la situazione creatasi in Nicaragua, che coinvolge persone e istituzioni.
Tôi lo âu và theo dõi tình hình tại Nicaragua liên quan đến nhân sự và các tổ chức. Tôi muốn bày tỏ xác tín và mong ước của tôi, theo đó, nhờ một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành, vẫn có thể tìm ra những căn bản cho cuộc sống chung hòa bình và tôn trọng nhau. Tôi cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ rất thành thiết, soi sáng cho tâm hồn của mọi người ý chí cụ thể. Trong phần chào thăm các tín hữu hiện diện tại quảng trường, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các chủng sinh của chủng biệt Bắc Mỹ ở Roma. Các thầy từ các giáo phận ở Mỹ đến đây để chuẩn bị bắt đầu năm học mới. Đức Thánh Cha nói:
Fratelli e sorelle, saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni. In particolare saluto la comunità del Pontificio Collegio Nordamericano.
Tôi nhắn nhủ các thầy hãy dấn thân tinh thần và trung thành với tin mừng và giáo hội. Tôi cũng chào thăm các đoàn trinh nữ thánh hiến và khích lệ các chị làm chứng trong vui tươi về tình thương của Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhân dân Ukraine, tiếp tục là nạn nhân của một sự độc ác khôn tả. Đức Thánh Cha không quên thân ái chào thăm các tín hữu hành hương từ Roma và các nước khác. Ngài chúc mọi người một Chúa Nhật an lành. Đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vi auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phóng dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 8 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ở bàn tay đêm Chúa dẫn đưa, hay mở con tim để Chúa lấp đầy cuộc đời con, Chúa hạnh phúc bình an, lòng tràn yêu thương niềm vui Chúa Cha. Chúa ở cùng con để nâng đỡ con, Chúa ở trong con để ban sức mạnh vượt qua gian khó, vẫn vững niềm tin. một đời chung kiên hàng theo Chúa linh. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như em thương nét hiền trong lòng mẹ, trong tình yêu cùng Chúa bước đi. Bằng nguy khó con không còn lo sợ gì.
Khi ánh bình minh ló rạng, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Bạn có lạc quan cất lời cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương không? Có lẽ, không ít người khi vừa thức giấc đã phải băn khoăn lo lắng đủ điều cho cơm áo gạo tiền, cho cuộc sống mưu sinh đầy vất vả. Có ai trong chúng ta thảnh thơi tạ ơn Chúa bằng lời Thánh Vịnh 63? Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Lời Thánh Vịnh xuất phát từ kinh nghiệm đau khổ của vua David trong thời gian bị chính con ruột của mình là Absalom nổi loạn chống lại, khiến nhà vua rời bỏ ngai vàng, chạy trốn vào sa mạc. Phải rời xa mọi tiện nghi vật chất để đến nương thân ở một nơi đầy nắng gió và bụi. Ắt hẳn vua David đã thấu hiểu nỗi ngặt nghèo thiếu thốn của những người nghèo khổ. Đây là lúc mà chính vua cảm nhận được cái đói, cái khát về thể lý, nhưng hơn hết là cơn khát Thiên Chúa, nên vua muốn tìm một nơi ẩn trú, một sự trợ giúp từ đấng mà vua hằng tin tưởng tôn thờ. Cơn khát đó khiến vua phải thốt lên rằng, linh hồn con khao khát Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Thiên Chúa cũng có lúc ẩn mình để con người tìm kiếm, hay Ngài vẫn ở đó mà ta không nhận ra do lòng ta còn quá nhiều những lắng lo bất an. Sa mạc của tâm hồn có lẽ còn đáng sợ hơn mọi thứ sa mạc trên trái đất này, và cơn khát thiêng liêng còn hơn cả cơn khát thể lý. Nó khiến cho con người phải vận dụng mọi giác quan để thúc đẩy ý chí hướng về một dòng suối làm no thỏa tâm hồn. Bởi thế, nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Thánh điện ở đâu, nơi sa mạc hẻo lánh này, nếu đó không phải là chính thánh điện tâm hồn? Nơi thánh điện đó, Thiên Chúa luôn hiện diện. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết với người phụ nữ Samaria bên giếng nước Gia-cóp rằng, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải ở trên núi này hay tại Jerusalem. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Lúc tâm hồn cảm thấy cô đơn lo sợ, chúng ta hãy xin thần khí hướng dẫn để có được cảm nghiệm sâu sắc rằng, chính trong những hoàn cảnh éo le nhất của cuộc sống, thì tình nghĩa với Chúa là sức mạnh nâng đỡ. Thành công, danh vọng của cái vật chất giờ đây chỉ là hư vô. Cả đến mạng sống cũng không quý giá bằng ân tình với Thiên Chúa. Nơi thánh điện của tâm hồn, vua David không còn thấy khát nữa vì Thiên Chúa đã cho vua được no thỏa. Suy niệm về cơn khát của vua David, chúng ta liên tưởng đến cơn khát của cả nhân loại đã trải qua trong cơn đại dịch, đã cách ly xã hội, đình chỉ mọi hoạt động tôn giáo, không được đến thánh đường để thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta đã từng kêu lên Thiên Chúa xin Ngài thương cứu chữa. Chúng ta khao khát mình Thánh Chúa và lời Chúa. Để giờ đây, khi mọi thứ trở lại bình thường, chúng ta có biết vui mừng reo lên lời tạ ơn Thiên Chúa hay không? Chỉ khi nào sống trong cảnh thiếu thốn ngặt nghèo, chúng ta mới cảm thấy trân trọng những giây phút được no đầy ân sủng. Và chỉ có những thánh điện tâm hồn mới là nơi tìm gặp được Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhưng làm sao để luôn ý thức tâm hồn mình chính là thánh điện cho Chúa ngự vào, nếu không có một đời sống nội tâm kết hợp với Chúa liên lỉ ngay từ buổi sớm mai? Có những lúc cuộc sống rơi vào bế tắc, tưởng chừng như không có lối thoát. Hãy trở về với chính cõi lòng mình. Nơi đó Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, sẵn sàng ra tay chữa lành tâm hồn chúng ta. Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Lạy Chúa, chúng con là những thụ tạo yếu hèn đã được Chúa dưỡng nuôi không chỉ bằng của ăn vật chất, nhưng cao quý hơn là của ăn thiêng liêng là chính mình máu Thánh Chúa và lời Chúa mỗi ngày. Thế nhưng, nhiều lúc chúng con đã đón nhận món quà cao quý đó một cách quá hững hờ. Chúng con chỉ biết tìm cho mình những thứ an ủi tức thời hư vô chóng qua. Chính Chúa mới làm cho chúng con được no thỏa suốt đời. Lạy Chúa, chúng con ước ao được tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm thì với Ngài. Vì quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui, chót cả tâm tình con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực Ngài che chở phù trì. Chúng con không xin cho mình hết khát Chúa, nhưng xin làm cho cơn khát Chúa của chúng con thêm cháy vọng, để chúng con càng khao khát kiếm tìm nguồn suối sự sống là chính Chúa. Amen.
Chúa đã dùng ban hồng ân chứa chan, hãy mở đôi tay để mau lãnh nhận ngàn buồn ơn thánh sức sống thần thiêng, để người đôi mới dần sống cõi lòng. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như tấm gương nét mình trong lòng mẹ, trong tình yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy không con không còn lo sợ gì, con an tâm trong bàn tay Chúa, như tấm gương nét mình trong lòng mẹ, trong tình yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy không con không.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.